Chương 165 thi kẽ nở. Ai? Cái kia lương sư ra đâu, làm sao người không thấy? Diệp Bất Phàm quét một vòng, tìm kiếm lương sư ra thân ảnh. Đoán chừng là đi xuống tốt, cũng không nói với các ngươi nhiều như vậy, chúng ta cũng phải đi xuống xem một chút dưới đáy này đến tuột cùng là có đồ vật gì. Tiểu ca, vậy chúng ta video tới trước nơi này. Nô Tả nói lẩm bẩm. Ân, tốt. Các ngươi chú ý một chút ngây thơ, đừng có gấp a, chúng ta a, nhất định sẽ trùng phùng. Diệp Bất Phàm cười híp mắt nhìn xem Nô Tả cùng bản tử nói ra. Lúc đầu bọn hắn thật sự chính là lo lắng Diệp Bất Phàm cùng tiểu ca ngọn cụ tỏi, hoặc là nói là biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy bọn hắn còn an toàn không việc gì thời điểm, cũng hơi yên tâm lại. Vậy được, trước dạng này. Nô Tả cùng bản tử nói xong, tiếp tục dọc theo trong tay xích sắt hướng xuống bò. Khi bọn hắn một mực leo đến quan tài trong cùng nhất thời điểm, cuối cùng là dừng lại. Và mắt là một cái cự đại tựa như là kén trứng một dạng đồ vật. Thứ nơi này trứng bên trong tản mát ra một vòng quang mang. Ta đi, đây là cái quái gì a, thứ này làm sao nhìn tựa như là một viên cự hình trứng. Cái này sẽ không phải là rồng gì trứng đi. Bản tử Tả Hưu đánh giá trước mắt cây này dáng dấp cùng trứng đồng dạng sẽ phát sáng trứng, nói lầm bầm. Lương sư ra nhìn bản tử một chút, cười cười. Cái này a, nhưng thật ra là thi kén. Thi kén? Ân. Truyền thuyết a, cái này thi kén kỳ thật tại thời cổ là phương sĩ dùng để luyện đan kiếp nổ. Chính là dạng không đủ tháng phụ nữ có thai, ngâm tại dược dịch bên trong chơi chết sau đó thì sao, giả bộ tiến trong vạc vùi sâu vào dưới mặt đất. Vài chục năm móc ra đằng sau, liền biến thành dạng này thi kén bên ngoài tầng này đồ vật kỳ thật chính là phụ nữ có thai phôi thai, chúng ta bây giờ nhìn thấy cái này màu hổ phách nhưng thật ra là nước ối ngưng kết thành. Nghe lao đầu nói, bàn tử thật sâu cảm thán. Ta đi, lớn như vậy thi kén, cái đồ chơi này thật là đủ buồn nôn đó a, chỉ là về sau cái kia Tần Thủy Hoàng đem lúc đó chế tác cái này hổ phách thi kén phương sĩ toàn bộ giết sạch, sau đó kỹ thuật liền thất truyền, không có ai biết. Đương nhiên đâu, còn có một loại phương pháp chính là liên quan tới chống phân hủy nát kỹ thuật phương pháp, ở trong đó hẳn là dùng đặc thù hỗn hợp thuốc đông y nhược tây, đem thi thể bao trùm, dạng này có thể chống phân hủy mà lại cũng sẽ không mất nước tại thật lâu trước đó chiến loạn thời điểm, rất nhiều người nguyện ý đem trong nhà bảo bối đưa đến hiệu cầm đồ, khi đó, tổ phụ của ta tại cảng đảo làm lớn nhà giàu, hắn chỉ thấy qua không ít thứ. Trong đó có hổ phách thi kén ta đi, vậy ngươi cái này tổ tông cũng thật sự là lợi hại. Bất quá nghĩ đến, đem sống sờ sờ một người làm thành dạng này một quả trứng không trứng đồ chơi, cái này cũng đủ thất đức a. Bàn tử thật sâu cảm thán. Vương lão bản nói, trong lúc bất chợt đi lên trước. Nô Tả, ngươi bây giờ rời cái này cái thi kén gần như vậy, có cái gì cảm giác? Cảm giác gì? Vương lão bản trong lúc bất chợt nói chuyện tiết tấu cũng thay đổi, giống như biến thành người khác, nhìn kỳ kỳ quái quái. Nô Tả cùng bàn tử một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Cảm giác gì? Lão Vương, ngươi làm gì đâu? Ngươi bây giờ ngẫm lại thứ ngươi muốn, ngẫm lại giấc mộng của ngươi. Vương lão bản tiếp tục nói với hắn đạo. Nô Tả cùng bàn tử hai người không hẹn mà cùng, một mặt không hiểu nhìn xem Vương lão bản, cũng không quá minh bạch hắn tại sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, đều không rõ hắn tại sao phải trong lúc bất chợt đưa ra vấn đề như vậy. Ta muốn a. Vương lão bản luôn cũng không có khả năng, làm sao lại không có động tĩnh, không có khả năng. Sông Mộc Tập là sẽ không sai, đây tuyệt đối chưa làm gì sai. Chương 166 lao ngứa phong ma. Vương lão bản một mực nằm nhồi thi kén bên trên, cẩn thận nghiên cứu, nhìn thần sắc bối rối. Hắn một mực cục thì thầm. Không có khả năng, làm sao lại? Không có khả năng không có ích lợi gì. Hắn nói đồng thời, từ trong túi lấy ra một bình thứ gì, hướng thi kén bên trên vẩy tới. Hít sâu một hơi, một cỗ mùi máu tươi tại chóp mũi tràn ngập ra. Là mùi máu tươi. Nô Tả cùng bàn tử liếc nhau một cái, hai người đều cực kỳ không hiểu nhìn xem hắn trong lúc bất chợt này liên tiếp không hiểu thấu phản ứng. Vương lão bản, ngươi bình huyết này là từ đâu tới? Còn có, cái này sông một tập không phải Lý lão bản sao? Làm sao lại tại trên tay ngươi? Còn có, ngươi dùng của ta huyết năng đủ để thi kén lên phản ứng gì? Nô Tả nhíu mày, thật sâu nhìn chăm chú trước mắt cái này Vương lão bản. Vương lão bản một mực túi đầu lộng lấy thi kén, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Ngươi dùng của ta máu xối tại thi kén lên tới đấy có làm được cái gì? Hoặc là nói, ta phải gọi ngươi lão ngứa. Bị Nô Tả kiểu nói này, Vương lão bản đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Bàn tử hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Ngô Tả lại đột nhiên ở giữa hoài nghi Vương lão bản chính là lão Dương, cái này khiến hắn có gật đầu ra tóc tê dại. Ngây thơ, ngươi không nên làm ta sợ a, làm sao trong lúc bất chợt nói như vậy a? Ngươi đột nhiên nói như vậy, trách hù dọa người, ta hiện tại trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Bàn tử hít sâu một hơi, hơi khẩn trương lên. Hắn nhìn trước mắt Vương lão bản, cũng cảm thấy khá là quái dị, không biết hẳn là hình dung như thế nào loại cảm giác này, chính là rất quỷ dị, để cho người ta toàn thân thình lình nổi ra gà loại kia. Chỉ gặp Vương lão bản ngừng trong tay động tác, chậm rãi quay người. Cũng liền tại hắn từ từ xoay người một cái trước mắt, có thể lờ mờ nhìn thấy biến hóa của hắn. Thân hình bộ dáng đều đang biến hóa. Từ từ. Khi hắn vừa vặn quay tới, cùng bọn hắn mặt đối mặt thời điểm, Vương lão bản đã hoàn toàn biến thành Lao Dương bộ dáng. Nhìn thấy Lao Dương thời điểm, Nô Tả cũng kinh ngạc. "Dạ, Lao Dương, thật là ngươi?" Hai mắt thật to, thật sâu nghi hoặc. "Mà Lao Dương đâu?" Tựa như xem như không có cái gì phát sinh bình thường, nhàn nhạt hỏi Nô Tả một câu. "Nô Tả, ngươi đã tỉnh?" Vẹn vẹn hỏi một câu, hắn xoay người lại, tiếp tục xem trước mắt cái này thi kén. "Không biết, sẽ không." Làm sao lại không dùng? Rõ ràng chính là như vậy dùng. Không có khả năng không dùng, không thể nào. Hữu dụng, nhất định là hữu dụng, làm sao lại dạng này? Lão Dương trong lúc bất chợt giống như nội điên, không ngừng nuốt thi kén. Lão Dương, ngươi làm sao? Nô Tả cũng không nghĩ tới Lão Dương làm sao trong lúc bất chợt liền trở nên như vậy điên cuồng lên. Nhìn thấy hắn như vậy điên cuồng, bàn tử bất thình lình hỏi Nô Tả ngây thơ, ngươi cái này bạn thân là tình huống như thế nào a? Không phải là trong bệnh viện tâm thần đi ra đi. Gia hỏa này có chút tẩu hỏa nhập ma a. Ân, mà lại kỳ quái nhất chính là gia hỏa này vừa rồi không rõ ràng hay là Vương lão bản sao? Làm sao lại trong nháy mắt biến thành lão Dương? Tình huống như thế nào a? Bản tử từ đầu đến cuối đều có chút nghĩ không quá rõ ràng ở trong đó đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nhưng mà, ngay lúc này, lão Dương đi tới, đi vào Ngô Tả trước mặt. Hắn đột nhiên giống như nổi điên nắm lấy Ngô Tả. Ngô Tả, ngươi giúp ta ngẫm lại mẹ ta, giúp ta ngẫm lại mẹ ta có được hay không? Ngô Tả, ta văn ngươi. Ngô Tả một mặt không hiểu nhìn xem lão Dương. Giúp ngươi nghĩ ngươi mụ mụ có làm được cái gì, giúp ta muốn ta mụ mụ, mẹ ta liền sẽ tử thi trong kén phục sinh. Nhanh lên, ngươi nhanh lên giúp ta muốn ta mụ mụ. Chương 167 lên thi. Không có khả năng, Ngô Tả làm sao có thể không giúp ta, làm sao bây giờ? Ta phải làm gì? Ngô Tả, ngươi giúp ta, cầu ngươi, ngươi giúp ta. Lão Dương trong lúc nhất thời tựa như là như bị điên. Ngây thơ, ngươi cái này bạn thân là tình huống như thế nào à, làm sao nhìn tình huống không đúng đâu. Mập mạp không hiểu nhìn xem Ngô Tả. Ngô Tả đi tới, ngồi xổm xuống trấn an lão Dương. Lão Dương, ngươi đừng khổ sở. Ta tại cái này ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi về nhà, đồng thời một đường trợ giúp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Bao quát mụ mụ ngươi. Ngô Tả nắm lấy lão Dương bả vai, lão Dương trở tay bắt lấy Ngô Tả tay. Ngô Tả, mẹ ta đã chết 3 năm, 3 năm này, ta bao giờ cũng đều muốn nhìn thấy nàng. Ta muốn nàng, Ngô Tả, ta là thật rất nhớ nàng. Lão Dương sau khi nói xong, có thể nhìn thấy ngay tại bên cạnh giống như có một cái phát sáng bóng người này không phải người khác, chính là lão Dương mụ mụ. Mẹ, mẹ. Lão Dương lớn tiếng ồn ào một câu, hướng phía quang ảnh này nhào tới. Thế nhưng là khi hắn nhào tới trước thời điểm, trực tiếp vô hụt. Ta, mẹ ta đâu? Mẹ, mẹ. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, lão Dương mụ mụ trực tiếp không thấy, trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa. Ngô Tả, mẹ ta biến mất, mẹ ta biến mất, ngươi giúp ta muốn, ngươi giúp ta muốn a. Lão Dương trong lúc bất chợt liền cùng như bị điên. Nhìn thấy hắn tình huống này, Ngô Tả ôm lấy hắn. Lão Dương, ngươi thanh tỉnh điểm. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Mụ mụ ngươi đã chết, chết, ngươi vì cái gì không tại ngay từ đầu thời điểm liền nói cho ta biết, ngươi biết đoạn đường này có bao nhiêu người vô duyên vô cớ hy sinh sao? Ngươi biết là ngươi hại chết bọn hắn sao? Ngươi tại sao có thể ích kỷ như vậy? Ngô Tả chất vấn Lão Dương. Đoạn đường này đi tới, hắn đều đã phát sinh hết thảy tất cả kỳ thật đều là Lão Dương điều khiển. Là Lão Dương vì phục sinh mẹ của mình. Lão Dương điên dại. Ta mặc kệ, vì mẹ ta, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, liều lĩnh đại giới liền có thể hy sinh tính mạng của người khác sao? Ngô Tả khiển trách gào thét. Ngay lúc này, có thể cảm nhận được xung quanh như có thứ gì đang bỏ đi. Mập mạp thấy được, là một con cự xà. Con rắn này không gì sánh được to lớn, để cho người ta nhìn xem không khỏi hít sâu một hơi. Ta đi, ngây thơ, lần này xem ra, chúng ta thực tình muốn ngỏm cụ tỏi, tình huống này cũng quá kinh khủng. Mập mạp hít sâu một hơi, cả người cảnh giác lên. Cái này tình huống như thế nào? Không được, nơi này không có khả năng tiếp tục đợi, nhất định phải đi, đi nhanh lên. Nhìn tình huống không thích hợp, Ngô Tả hiện tại này sẽ chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nắm lên lão Dương có cẳng chính là chạy. Mà mập mạp cũng liền bận bịu theo phía trước. Ngây thơ, ngươi đừng chạy nhanh như vậy a, chờ ta một chút. Mẹ nó, xem bộ dáng là thật nhất định phải nhanh lên tìm tới Tô Hàn bọn hắn, bằng không thật là muốn ngỏm cụ tỏi. Giờ này khắc này, Tiểu Ca cùng Diệp Bất Phàm bọn hắn bên kia cũng là đi tới một nơi khác. Tiểu Ca đây rốt cuộc là ai mộ a? Quan tài này không phải lần đầu tiên mở ra. Tiểu Ca, thi thể này bảo tồn được cũng quá tốt đi, gia hỏa này còn có dư ông đâu. Tại Ngô Tả cùng lão Dương bọn hắn náo mâu thuẫn thời điểm, Tiểu Ca cùng Diệp Bất Phàm cũng chính là tại lúc rảnh rỗi này, mở ra quan tài, đồng thời thấy được trong quan tài còn nằm một bộ cổ nhân mặc thi thể. Cổ nhân này đâu, một thân khôi giáp đồ bộ, nhìn qua thật là có điểm có chuyện như vậy. Diệp Bất Phàm nhàm chán thời khắc, liền nhịn không được đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn. Lạch cạch liên tục đập đến mấy lần, đột nhiên, cặp kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Một màn này cực kỳ đột nhiên, Diệp Bất Phàm đều không có chuẩn bị sẵn sàng. "Ta đi, Tiểu Ca." "Tỉnh, đã tỉnh lại, gia hỏa này đã tỉnh lại ba." Chương 168 một tay cắt đứt kiếm. Chỉ gặp trước mắt cái này bánh trưng trong tay chấp nhất trường kiếm, một kiếm trên gai đến, khí thế hùng hùng, Diệp Bất Phàm căn bản không có kịp phản ứng. Đột nhiên nhìn thấy cái này trên gai tới trường kiếm, Diệp Bất Phàm liên tục lùi lại ra ngoài mấy bước. Đúng lúc này, Tiểu Ca hắc kim cổ đao phi chạ tới, tốc độ rất nhanh. Bang! Bang lanh đao kiếm đập nện cùng một chỗ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này bánh trưng thân thủ đến, căn bản không phải bình thường bánh trưng. Vô luận là hắn xoay người tốc độ vẫn là hắn xuất kiếm tốc độ, cái kia đều nhanh đến một nhóm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy thời điểm, Diệp Bất Phàm không khỏi có chút là Tiểu Ca cảm thấy lo lắng. Đặc Miêu, dám khi dễ ta Tiểu Ca, ta nhìn ngươi là muốn chết. Diệp Bất Phàm lẩm bẩm một câu, khinh thân nhảy lên trước. Hắn một tay bắt lấy đối phương trường kiếm, trở tay gặp lại. Giang giác, có thể nghe thấy thanh thúy trường kiếm gãy nước thanh âm, nhìn kỹ lại, trường kiếm đã chia hai nửa. Bánh trưng con ngươi đột nhiên co lại nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm. Cái này bánh trưng trong lúc nhất thời tựa như là đột nhiên muốn tới đây giống như, nghi hoặc nhìn Tiểu Ca cùng Tô Hàn. Vương gia cùng tướng quân ở đâu? Diệp Bất Phàm, Tiểu Ca khuôn mặt lạnh nhạt, không có một tia thần sắc. Ta đi, cái này bánh trưng còn biết nói chuyện a? Diệp Bất Phàm nháy mắt, cực kỳ cảm thấy hứng thú ngắm nhìn trước mắt cái này bánh trưng. Ngươi là người nơi nào a? Diệp Bất Phàm hỏi lại hắn một câu. Cái này bánh trưng còn hết sức chăm chú nói các ngươi sĩ phu con hổ. Tiểu Ca nhìn trước mắt cái này bánh trưng, đạm mạc hỏi xã tộc nhân thủ lĩnh thi thể ở nơi nào. Đốt đi. Bây giờ người nào xưng đế, bây giờ khoảng cách ngươi thời đại kia đã có ngàn năm. Tiểu Ca sau khi nói xong, bánh trưng chợt nhớ tới cái gì giống như, quay người chính là chạy. Nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, Diệp Bất Phàm cùng Tiểu Ca cũng liền bận bịu đi theo. đi theo hắn, đi vào một cái quan tài trước mặt. Chỉ gặp hắn đứng tại một cái mở ra quan tài trước mặt, nói một mình. Nói như thế, nơi đây thật có di tinh hoán đầu chi năng. Nhìn xem lão ca này đang lầm bầm lồ bầu, Diệp Bất Phàm nhắm lại đôi mắt, quan sát tỉ mỉ, cũng bắt đầu tìm hiểu lai lịch của đối phương. Nhĩ chính là Bắc Ngụy người cũng. Nhĩ hoàng đế lão đại ca là Thác Bạt Thị. Nhĩ là toàn bộ là câm điếc không nói cưới. Không đối hắn giống như có thể nói chuyện a. Hỏi ra như thế một nhóm lớn đằng sau, đột nhiên một cái kia lảo ngược, Diệp Bất Phàm kém chút đều cho mình cuốn choáng. Cái này bánh trưng tiểu ca quỳ xuống tới đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm bọn hắn. Các ngươi biết không nói cưới, chúng ta biết cái gì không trọng yếu, nhị biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Này, còn có ngươi, là thế nào một chuyện hồ? Chỉ là tại Diệp Bất Phàm nói như vậy xong sau, bánh trưng tiểu ca hốc mắt đỏ lên, hắn thấp túi đầu, giống như đắm chìm tại trong bi thương. Ta bị thương quá nặng, không có khả năng lại phụng dưỡng vương gia. Vương gia thiện tâm, muốn nhờ vào đó chỗ trời tạo hóa thần kỳ tục ta tuổi thọ tướng quân từng khuyên can, nói nơi đây tà khí bốn phía. Sợ không phải thượng sách, là ta quá tham sinh. Che giấu tướng quân khó nghe lời hay. Nói, hắn đột nhiên túi đầu, trong miệng tựa như là có cái gì muốn phun ra. Phốc thử. Một ngụm máu tươi phun ra. Lại thấp mắt xem xét, có thể nhìn thấy trong quan tài này nằm người kia thế mà cùng hắn giống nhau như lúc. Diệp Bất Phàm cùng tiểu ca toàn bộ hành trình bình tĩnh nhìn xem. Bánh trưng tiểu ca tựa như là có chút chấn kinh, sau đó cười khổ đáng đời. Đáng đời bị kiếp nạn này, ngàn năm, có thể cuối cùng vẫn là kết cục như vậy. Lạch cạch. Bánh trưng tiểu ca sau khi nói xong, đổ xuống. Diệp Bất Phàm nháy con mắt nhìn về phía tiểu ca ta đi, tiểu ca, đây là tình huống như thế nào? Chương 169 hai cái lao ngựa. Diệp Bất Phàm, là tình huống gì? Làm sao người trong lúc bất chợt liền ngã đi xuống? Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Tiểu ca nhìn trước mắt một màn này, cực kỳ đạm mạc nói hắn chết. Là người này ngã trên mặt đất sau, liền không có động tĩnh, đích thật là đã chết đi. Diệp Bất Phàm đi lên trước, đi vào cái này bánh trưng trước mặt, nhìn xem hắn ngã trên mặt đất, không còn có một điểm động tĩnh bánh trưng. Hơn 1000 năm a gia hỏa này sống hơn 1000 năm, cứ như vậy chết, trước khi chết còn đánh với ngươi một cái ngang tay, cũng là có thể. Chết cũng tốt. Diệp Bất Phàm thật sâu nhìn trước mắt người này, cảm thán nói. Tiểu ca lại là đạm mạc thâm trầm nói kỳ thật hắn sớm hẳn là tại 1000 năm trước kết thúc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ta cũng giống vậy. Nô. Tiểu ca lời này vừa nói xong, Tô Hàn trên một tay đi che miệng của hắn. Y miệng. Ngươi chớ nói lung tung, tiểu ca, ngươi không có khả năng lại nói lung tung, không cùng ngươi tốt. Tiểu ca nhìn xem Tô Hàn, thật sâu gật đầu. Tốt. Biết là được. Giờ này khắc này, Nô Tả cùng Mập Mạp còn có Lao Dương bọn hắn liều mạng chạy trốn đằng sau, đi tới một cái huyệt động. Trong huyệt động này có một cái ba lô, mở ra ba lô lấy ra bên trong một cái quyển nhật ký. Thế nào? Nô Tả quyển nhật ký này trên đó viết cái gì? Quyển nhật ký này phía trên nói, hắn là 3 năm trước đây đi vào ngọn núi này bên trong. Sau đó còn nói bị đồng bạn của hắn dùng thuốc nổ chôn ở cửa hàng, tươi sống chết đói ở bên trong. Nghe đến đó thời điểm, Lão Dương có chút sửng sốt một chút. Bởi vì hắn hồi tưởng lại, cả người nguyên nhân cái chết cùng chính mình là giống nhau a ngay sau đó, Mập Mạp tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm. Mập Mạp quanh đi của lại, tìm được một tấm thẻ căn cước cái gì, mang lên. Giải Tử Dương. Đã chết đi ra hỏa gọi là Giải Tử Dương cho chút, Mập Mạp, ngươi lấy tới ta xem một chút. Ta thế nào cảm giác cái tên này nghe quen thuộc như vậy đâu. Nô Tả đi lên, cầm qua thẻ căn cước xem xét. Hắn nhìn thoáng qua sau, quay đầu nhìn về phía Lão Dương. Lão Dương, lớp chúng ta trước kia có phải hay không có một người gọi là Giải Tử Dương a? Giống như thật có một cái. Kỳ thật, cái tên này chính là Lão Dương danh tự. Lão Dương đi tới, đi vào trước mắt thời điểm, Nô Tả lập tức minh bạch cái gì, nghĩ tới cái gì. Hắn trong ánh mắt toát ra một tia khủng hoảng. Lão Dương, thẻ căn cước này không phải ngươi sao? Làm sao lại ở trên người hắn? Lão Dương từng bước một ép lên đến, để cho người ta nhìn thấy trách kinh khủng. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Lão Dương cầm qua Nô Tả trong tay thẻ căn cước Nô Tả, có một số việc cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy, rất nhiều chuyện đều biết rõ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói xong một câu nói kia sau, Lão Dương đột nhiên chỉ vào trên đất cũ kia chết rất nhiều năm tháng thi hải nói hắn là Giải Tử Dương. Hắn là Lão Dương. Lộ bộ. Tin tức này tựa như tạc đạn một dạng, đập trúng Nô Tả, hắn ngộp. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lão Dương. Vậy ngươi là ai? Ta cũng là Giải Tử Dương, ta cũng là Lão Dương. Nô Tả lắc đầu, rất hoảng sợ làm sao có thể, ngươi điên rồi sao? Ta không điên rồi. Là ta giết chính ta, ta giết chính ta. Không có khả năng. Lão Dương. Mập mạp đứng ở một bên, trên thân nổi da gà lên một đống, cũng là thật sâu luống cuống. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ta đi, ngươi tơ, ngươi cái này bạn thân là tình huống như thế nào? Chương 170 lão ngựa chết. Nhìn thấy Lão Dương tình huống này, Nô Tả có chút nổi giận. Ta mặc kệ ngươi bây giờ có phải hay không Lão Dương, đoạn đường này ngươi che giấu ta nhiều lần như vậy. Ngươi không chỉ có giả trang thành vương lão bản, hơn nữa còn nói cho ta biết ngươi giết chết chính ngươi, ngươi đến cùng nghĩ ra được cái gì? Ngươi làm lại như vậy có mục đích gì? Nô Tả chất vấn Lão Dương. Lão Dương trực diện hắn, không có chút nào một chút tự mình làm chuyện sai tình ý tứ. Cái này rất đơn giản, ta không muốn trên thế giới này còn có cái thứ hai ta tồn tại. Nếu hiện tại các ngươi biết chuyện này, các ngươi cũng đừng hòng sống. Lão Dương nói, từ miệng túi lấy ra một cây thương, chỉ vào Nô Tả cùng bản tử. Ta đi. Ngây thơ, hắn còn có thương. Bản tử luống cuống. Nhưng là đối mặt một màn này thời điểm, Nô Tả một chút cũng không có hoảng, ngược lại là ánh mắt vô cùng kiên định nhìn xem Lão Dương. Lão Dương, ta là vì ngươi đi vào hợp lý, ta nói qua ta muốn dẫn ngươi về nhà nếu như ngươi thật muốn giết ta, vậy ngươi liền nổ súng đi. Nô Tả cũng là không thèm đếm xỉa, đây rõ ràng chính là đang đánh cược. Bản tử nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi, tim của hắn treo tại trên cổ họng, đặc biệt hoảng. Nhưng bản tử cùng Nô Tả hai người mười phần có ăn ý, cũng biết hắn là nghĩ thế nào. Thừa dịp Lão Dương không chú ý thời điểm, nào tới, đem Lão Dương bổ nhào, thuận thế cướp đi trong tay hắn thương. Ngao, cũng là ở thời điểm này, đột nhiên từ trong bóng tối có một đầu cự mãng lao ra. Con cự mãng này răng sắc bén, rất kinh khủng. Cái này cái quỷ gì rắn a, lớn như vậy. Chết, nhanh lên chạy. Bản tử nhắc nhở. Nô Tả cùng Lão Dương liều mạng chạy, chỉ muốn thoát đi con cự mãng này công kích. Bọn hắn một đường phi nước đại, đã không để ý tới tàn sát lẫn nhau. Tiểu Ca cùng Tiểu Phàm Phàm làm sao còn không có xuất hiện đâu? Hai tên này dựa theo trước kia chúng ta gặp nguy hiểm thời điểm, bọn hắn khẳng định là sẽ tới, nhưng là bây giờ làm sao còn cũng không đến. Tình huống như thế nào à, có phải hay không nhất định phải chúng ta chết, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó coi như hối tiếc không kịp a ngây thơ, bằng không chúng ta bây giờ hay là tranh thủ thời gian nắm chặt đánh cái video điện thoại đi qua cho hai người bọn hắn cái, cho dù chết trước đó cũng muốn gặp một lần cuối đi. Bàn tử một bên chạy vẫn không quên một bên lẩm bẩm. Tốt, ngươi đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian chạy. Nô Tả bất đắc dĩ, đầu đen rau muống. Bàn tử liều mạng đuổi theo. Bọn hắn chạy tốt một đoạn đường, rốt cục vứt bỏ đại mãng. Chỉ là, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Lão Dương đã ngã trên mặt đất, phần bụng chảy máu. Nhìn xem hắn phần bụng máu đỏ tươi, Nô Tả không chút do dự xông lên trước. Hắn hốc mắt hiện nước mắt, cực kỳ khó chịu. Lão Dương mặc dù là làm không ít chuyện xấu, nhưng dù sao cũng là hắn đã từng bạn thân, a tâm hắn đau. Lão Dương, hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, từ ba lô xuất ra cây bông cùng băng vải, muốn cho Lão Dương cầm máu. Lão Dương hiện tại đã rất suy yếu, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngươi tuyệt đối không nên động. Nô Tả ngươi trước chờ một hồi, ta không sao, ta có lời nói cho ngươi. Nô Tả, huynh đệ, có lỗi với, thật rất xin lỗi ngươi. Đoạn đường này ta làm không ít chuyện sai, cho tới nay đều lừa gạt ngươi, thậm chí là cuối cùng còn muốn tổn thương ngươi. Nô Tả, ngươi vốn là như vậy bao dung tất cả mọi người. Trước ngươi một mực hỏi ta đến cùng muốn làm gì. Cuộc đầu trước đó mang ngươi đi vào tần lĩnh thần thụ cuối cùng là vì lợi dụng ngươi muốn mượn dùng tần lĩnh thần thụ lực lượng để cho ta mụ mụ phục sinh. Hiện tại lúc này, Lão Dương biết mình sắp phải chết, cho nên đem hết thảy tất cả khay mà ra. Nô Tả gật đầu, hốc mắt hiện nước mắt. Ta biết, ta đều biết, Lão Dương, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ không cần nói, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra. Đây hết thảy đều sẽ kết thúc, hết thảy đều sẽ tốt. Nô Tả, ta tại mộ này bên trong chờ đợi 3 năm, trong 3 năm này, ta vẫn luôn không biết mình là ai, thậm chí là không biết mình là một nhân vật ra sao, ta cảm thấy chính mình giống như là cái xác không hồn bình thường, ta điên rồi, ta tựa như là điên rồi. Ta chỉ biết mình muốn cái gì, nhưng là ta vì vật này làm rất nhiều chuyện xấu, ta đã giết người, ta hẳn là lưu tại nơi này. Nghe Lão Dương nói lời nói này, Nô Tả rất khó chịu, bản tử đứng ở bên cạnh cũng thấy 10 phần khó chịu. Lão Dương, đây hết thảy đều là tần linh thần thụ dở cho quỷ, những này đều không phải là lỗi của ngươi. Lão Dương, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra. Nô Tả, cảm ơn ngươi cho tới nay đều không có từ bỏ ta, cảm ơn ngươi để cho ta cảm giác được chính mình không phải một cái thể xác, để cho ta cảm nhận được huynh đệ của chúng ta tình nghĩa, đời ta không có uổng phí sống. Lão Dương nói xong, phun ra một ngụm máu đến. Lão Dương, Lão Dương, khí tức của hắn dần dần yếu kém. Nô Tả, ngươi nói ta kiếp sau muốn làm sao gặp may mắn mới có thể gặp được ngươi tốt như vậy huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi còn nguyện ý để cho ta làm huynh đệ của ngươi sao? Ta sẽ. Nghe được đáp án này, Lão Dương rưng rưng, cảm giác nhân sinh đã thỏa mãn. Hắn lấy ra túi lựu đạn, hướng phía đầu cự mãng kia lao ra. Bành bốn. Một tiếng vang thật lớn, toàn thế giới một vùng tăm tối. Chương 171 chúc cửu âm. Đại mãng bị tạc chết, Lão Dương cũng đã chết. Thấy cảnh này thời điểm, Nô Tả là tuyệt vọng, mà Bàn Tử đâu, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nô Tả nước mắt ngăn không được chảy ra đến, Bàn Tử nhanh lên đi ôm lấy hắn. Không có chuyện gì, ngây thơ, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Có ta ở đây. Ân. Chỉ là, ngay tại Nô Tả cùng Bàn Tử một cái không chú ý thời điểm, phía trước đột nhiên xông tới đầu cự mãng kia. Con cự mãng này chính là trước đó bị Lão Dương cầm thuốc nổ muốn nổ cự mãng. Cự mãng hướng phía Vô Tả cùng Bàn Tử xông lại, tốc độ rất nhanh. Hai người đều không có kịp phản ứng, chờ đợi cự mãng vọt tới trước mắt thời điểm, từ nơi sâu xa, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Thân ảnh quen thuộc này không phải người khác, chính là Tiểu Ca cùng Diệp Bất Phàm. Tiểu Ca cầm trong tay hắc kim cổ đao, từ nơi sâu xa, hướng phía trên bầu trời vung lên. Một đạo băng lãnh đao quang ở trên bầu trời xẹt qua. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Nô Tả, Bàn Tử, Diệp Bất Phàm, thậm chí là Tiểu Ca đồng thời rơi vào trong nước. Cái này một rơi nước, trước mắt lâm vào trong một vùng tăm tối. Đợi đến Diệp Bất Phàm lúc lại tỉnh lại, lại phát hiện là nằm tại trong bệnh viện. Tiểu Ca, Nô Tả, Bàn Tử ba người bọn hắn vây quanh Diệp Bất Phàm. Người đã tỉnh. Diệp Bất Phàm nháy nháy con mắt quét bọn hắn một vòng. Ai? Không phải, mấy người các ngươi, ta đây là nơi nào a? Đây là bệnh viện a? Diệp Bất Phàm phát hiện nơi mấu chốt. Ân, nơi này là bệnh viện. Tình huống như thế nào a? Chúng ta đây là đi ra sao? Liền ngươi một mực ngủ say bất tỉnh, ngươi lại không tỉnh lại, chúng ta còn kém chút muốn cho ngươi đặt mua quan tài. Diệp Bất Phàm, đi đi tới ngươi, mập mạp chết bẩm. Ha ha ha, ta nói các ngươi nếu là thật lại đến chậm một bước, ta cùng ngây thơ liền muốn rác. Đúng rồi, món đồ kia là cái gì a? Là đại mãng sao? Bàn Tử nhớ tới, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ca. Chúc Cửu Âm. Tiểu Ca trầm giọng nói câu, cực kỳ đạm mạc. Chúc Cửu Âm, ta đi, cái đồ chơi này là cái gì a? Nô Tả có người nói là cực sâu trong địa mạch một loại rắn, trường kỳ tại dốc đứng trong khe nham thạch sinh tồn. Cho nên con mắt của nó sẽ trở nên cùng cá thờn bơn một dạng biến dị, nghe nói rất nhiều cổ nhân biết dùng nó tới làm đèn chứng minh. Dùng nó làm đèn chứng minh. Ân, bởi vì nó mỡ rất dày, thân thể tính chất giống như là sáp một dạng. Con rắn này lợi hại như vậy đâu, ta đi, lãng phí. đáng tiếc chúng ta đi ra, chúng ta nếu là còn không có đi ra lời nói, đoán chừng còn có thể tìm làm một chút con rắn này làm một chút đèn trường mình cầm lấy đi bán đâu. Bàn Tử thật sâu nói. Diệp Bất Phàm không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ngươi trừ biết kiếm tiền, ngươi còn biết cái gì? Bàn Tử vậy ngươi mẹ nó không phải. Diệp Bất Phàm, ở trong đó còn có nhiều như vậy bảo bối đâu, chúng ta cứ như vậy đi ra, đây quả thật là quá lãng phí. Bằng không, chúng ta lại đi vào một lần. Còn muốn đi vào một lần cũng không có dễ tìm như vậy đi. Chỗ kia ở đâu là nói lại đi vào liền đi vào đó a? Đúng rồi, ngây thơ, lão Dương đến cùng là tình huống như thế nào? Diệp Bất Phàm đột nhiên nhớ tới. Nô tả lão Dương đã sớm chết, kỳ thật chúng ta nhìn thấy lão Dương vẫn luôn là giả. Không, cũng không thể nói là giả, tóm lại rất kỳ quái, ta cũng nói không chính xác đến cùng là thế nào một chuyện. Nhìn thấy Ngô Tả không hiểu ra sao, Diệp Bất Phàm cũng là mở miệng nói, kỳ thật ta biết. Ân. Lão Dương là vật chất hóa đi ra. Chương 172 đem thanh đồng cây chuyển về nhà. Vật chất hóa đi ra. Bàn Tử cùng Ngô Tả cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Tô Hàn, trong lúc nhất thời cũng không quá minh bạch Tô Hàn nói chính là có ý tứ gì. Ý tứ nói đúng là hắn tại mấy năm trước kỳ thật liền chết, mà bây giờ cái này hắn đâu là chính hắn tưởng tượng ra tới hắn, cũng không phải thật sự là hắn. Diệp Bất Phàm lấy phương thức đơn giản nhất trả lời Bàn Tử vấn đề này. Nghe Diệp Bất Phàm nói, Ngô Tả gật đầu đích thật là như vậy. Nếu không phải như thế lời nói, Gia Ngứa cũng không có khả năng nói sẽ cảm thấy thanh đồng thụ có thể làm cho hắn mụ mụ phục sinh. Kỳ quái hơn chính là, ta tại thanh đồng thụ bên trong cũng xuất hiện ảo giác, nhìn thấy hắn mụ mụ. Nô Tả chân thành nói, Bàn Tử vậy cái này đồ chơi hẳn là cùng Từ Trường có quan hệ đúng không? Dù sao hiện tại cũng đi ra, nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, nói lại nhiều cũng đều là nói nhảm. Diệp Bất Phàm nói lẩm bẩm, ai, cũng là, hiện tại cũng đi ra, cũng không có gì biện pháp. Đáng tiếc là, cây kia thanh đồng thụ không có cách nào rời ra ngoài, nếu là có biện pháp đem gốc cây kia rời ra ngoài liền tốt. Đáng tiếc. Bàn Tử thật sâu thở dài. Nghe Bàn Tử nói, Nô Tả không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Cũng chính là thanh đồng thụ ngươi xử lý không ra, nếu có thể, toàn bộ cổ mộ ngươi cũng muốn rời ra ngoài đúng không? Bàn Tử cười híp mắt, nếu có thể, ta còn thực sự muốn đem tòa cổ mộ kia cho rời ra ngoài. Chậc, ngươi cái gì đều muốn lấy ra? Ai? Rất lâu đều không có trở về tiệm đồ cổ, cũng không biết ta cựu đầu xà bách ra gì. Trở về nhìn một chút. Diệp Bất Phàm nói, xoay người từ trên giường xuống tới. Xuống giường sau, chính là hướng phía tiệm đồ cổ phương hướng đi. Hắn rời đi thời gian thật là có hơi lâu, cũng không biết tiệm đồ cổ hiện tại là tình huống như thế nào. Đặc biệt là cựu đầu xà bách, gia hỏa này mỗi ngày liền biết xông loạn họa, phải trở về nhìn xem, hảo quản giáo hắn. Diệp Bất Phàm là nghĩ như vậy. Ấy, chờ chút, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút cựu đầu xà bách, vậy ta cũng đi qua, ta đi qua uống trà. Nô Tả đuổi theo sát đi. Tiểu Ca cũng đuổi theo, ta cũng đi. Mấy người bọn hắn cuối cùng hấp tấp đi theo Tô Hàn sau lưng, đi theo hắn một khối về tiệm đồ cổ. Đứng tại tiệm đồ cổ cửa ra vào, chót mũi có thể cảm nhận được phủ bụi đã lâu cho bụi quất vào mặt mà qua loại cảm giác kia. Diệp Bất Phàm vừa đứng tại cửa ra vào, cựu đầu xà bách liền cảm nhận được. Ta đụng. Chủ nhân trở về, ta đụng. Ta là đang nằm mơ a. Cựu đầu xà bách cũng không dám tin tưởng, nhìn thấy Diệp Bất Phàm thời điểm, cựu đầu xà bách phản ứng đầu tiên có phải hay không tự mình làm ngộng. Nhưng mắt thấy tiệm đồ cổ cái kia phủ bụi đã lâu cửa bị từ từ mở ra thời điểm, cựu đầu xà bách xác định, hắn cũng không có nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Cựu đầu xà bách. Diệp Bất Phàm chạy vào sân nhỏ, nhìn thấy cựu đầu xà bách, vẻ mặt tươi cười nhỏ tới. Cựu đầu xà bách nhìn thấy Diệp Bất Phàm, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, trước tiên rũi ra cánh cây, ôm Diệp Bất Phàm, đem Diệp Bất Phàm nắm giữ tiến trong ngực. Chủ nhân ba, hì hì ha ha. Nhớ ta không? Ấn đâu, suy nghĩ. Suy nghĩ liền tốt. Chủ nhân mang cho ngươi trở về một hảo huynh đệ. Ấn. Cái gì tốt huynh đệ? Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm xuất ra đặt ở túi bách bảo, túi bách bảo vừa mở ra, một gốc to lớn thanh đồng thụ hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Đặc biệt là Ngô Tả, Bàn Tử, Tiểu Ca ba người bọn hắn con ngươi đột nhiên co lại, rất là hoảng sợ nhìn xem Diệp Bất Phàm. Ba người trăm miệng một lời. Ngươi chừng nào thì để người ta thanh đồng thụ đều cho chuyển về tới chương 173 đem thanh đồng cây bán a. Ta đụng, ngay cả người ta thanh đồng thụ đều cho chuyển về tới, ngươi thật đúng là ngu phê. Nhìn trước mắt cây này thanh đồng thụ, Bàn Tử không khỏi thật sâu cảm thán. Hắn là không thể không bội phục Diệp Bất Phàm, trước đó còn muốn nói thanh đồng thụ sự tình không có hiểu rõ, này trong lòng vẫn có một ít nhớ nung. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn thế mà ngay cả thanh đồng thụ đều chuyển về tới, tốt, lần này cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Phàm Phàm, còn phải là ngươi à, ngay cả người ta thanh đồng thụ đều cho cầm trở về, ngoại trừ ngươi, thật là không có ai có năng lực như thế. Tuyệt, còn phải là ngươi nhất tuyệt a. Bàn Tử dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thật sâu nói. Hừ, vậy khẳng định đó à, thanh đồng thụ tốt như vậy đại bà bối, ném ở nơi đó coi như lãng phí. Cái đồ chơi này nhất định phải mang về. Cây này có thể vật chất hóa đồ vật đi ra, Bàn Tử, ngươi nhanh muốn, nghĩ ngươi muốn lấy được nhất đồ vật. Diệp Bất Phàm nói, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, thét. Muốn Bàn Tử khen nhữ mày muốn, vậy khẳng định là tiền a cho ta biến ra một tòa kim sơn ngân sơn đi ra. Bàn Tử nhìn xem thanh đồng thụ nói lẩm bẩm muốn. Nô Tả, Diệp Bất Phàm, Tiểu Ca đồng thời nhìn chằm chằm trước mắt cây này. Trước mắt cây này một điểm động tĩnh đều không có. Chớ nói chi là có thể biến ra cái gì kim sơn ngân sơn. Ta đi, làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Tình huống như thế nào? Nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi. Kỳ quái, cái này thanh đồng thụ làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Cái đồ chơi này là giả đi. Bàn Tử nháy nháy con mắt, mười phần không hiểu nhìn chăm chú trước mắt gốc này thanh đồng thụ, lâm vào trầm tư. Tiểu Ca nhìn xem một màn này, lại là cực kỳ lạnh nhạt thản nhiên nói cây này không có tại cố định hoàn cảnh bên trong, cho nên nó là không có cách nào tạo nên cái kia có thể vật chất hóa hoàn cảnh. Ta đụng. Còn có thể dạng này. Phức tạp như vậy sao, còn muốn cho nó kiến tạo hoàn cảnh. Cái này mẹ nó không cùng nuôi nhi tử nữ nhi một dạng A. Diệp Bất Phàm mười phần không hiểu nhìn xem tiểu ca. Ta đi, tiểu Phàm Phàm, ngươi thế này sao lại là mang về một gốc cây dụ tiền, đây rõ ràng chính là tổ tông A, ngươi đây là làm một gốc tổ tông trở về. Bản tử trêu chọc nói, cười hiếp mắt. Diệp Bất Phàm không khỏi lật ra một cái lưỡi mắt. Mẹ nó, rác rưởi này thanh đồng thụ, cầm lấy đi bán. Cầm lấy đi làm sắt vụn bán đoán chừng đều so hiện tại đáng tiền. Đem thanh đồng thụ xem như sắt vụn bán A. Người chăm chú. Bàn tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Bất Phàm, đều bị hắn phen này nói chuyện cho khiếp sợ đến. Bằng không đâu. Cái đồ chơi này không phải liền là cầm lấy đi làm sắt vụn bán tương đối đáng tiền thôi. Nô tả thứ này hoàn toàn chính xác cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra cũng là có chút cất giữ giá trị, nhưng cứ như vậy cầm lấy đi làm sắt vụn bán, cái này ngược lại là thật có chút khoa trương. Cây này thanh đồng thụ cao lớn như vậy, liền xem như muốn cầm lấy đi bán, cũng kiêng không đi à. Diệp Bất Phàm cũng không mảnh ai nói gánh không được. Tiểu ca. Hắn lúc này cho tiểu ca một ánh mắt, tiểu ca hắc kim cổ đao giơ lên. Bàn tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn để tiểu ca dùng hắc kim cổ đao giúp ngươi đem thanh đồng thụ chém đứt hắc hắc, ta còn thực sự là ý nghĩ này, làm sao, dạng này không được. Nô tả, không không đi, ngươi tùy hứng. Có nhân sùng lấy, chính là có thể tùy tiện tùy hứng. Diệp Bất Phàm tiểu ca, động thủ đi, hì hì. Chương 174 Tam thúc kinh ngạc. Ngay sau đó, tiểu ca hắc kim cổ đao trên không trung huy vũ đến mấy lần. Băng lãnh đao quang trên không trung lưu lại từng đạo quang ấn, thu hồi đao thời điểm, thanh đồng thụ đã bị chia cắt thành thật nhiều khối, chồng chất tại mặt đất. Nhìn xem cái này đang yên đang lành một gốc thanh đồng thụ, trong nháy mắt bị tiểu ca chia cắt thành nhiều như vậy khối, nô tả cùng bản tử không khỏi hít sâu một hơi. Ta đi, tiểu ca, ngươi cái này có thể a? Ngươi cái này hắc kim cổ đao tuyệt, là thật tuyệt. Diệp Bất Phàm thật sâu cảm thán. Nô tả cùng bản tử nháy nháy con mắt, ngắm nhìn trên mặt đất đống này thanh đồng thụ nhánh. Đang yên đang lành một thanh hắc kim cổ đao, để tiểu ca giúp ngươi chặt thanh đồng thụ, đoán chừng cũng chỉ có ngươi đầu này có thể nghĩ ra tới. Hắc hắc, cái này hắc kim cổ đao không phải liền là lấy ra chặt đồ vật thôi, ta cái này gọi vật tận kỳ dụng, ngươi biết cái gì à? Chậc chậc chậc, còn vật tận kỳ dụng. Thật là có ngươi. Đợi chút nữa ta đoán chừng đi qua tìm một cái tam thúc. Nô tả đột nhiên cho bọn hắn nói ra. Tìm tam thúc? Tìm tam thúc làm gì a? Đi thôi, quản hắn tìm tam thúc làm gì đâu. Chúng ta cái này đi ra lâu như vậy, trở về, tự nhiên là muốn bái phỏng một chút tam thúc đó a. Đi, chúng ta cũng đi theo ngươi cùng nhau đi. Nhìn thấy trước mắt một đống này thanh đồng thụ cành cây, Diệp Bất Phàm thật sâu cảm thán. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm cùng bản tử cũng một khối đi theo Nô Tả cùng tiểu ca đi đến tam thúc cửa nhà. Chỉ là đến tam thúc cửa nhà sau, phát hiện tam thúc cửa chính là đóng chặt. Cửa lớn giam lại, bên trong giống như không có một người giống như. Nhìn xem tình huống này, Nô Tả lúc này đánh tam thúc điện thoại, tam thúc không có nhận. Sau đó cho Phan Tử gọi điện thoại. Cho ăn, Phan Tử, tam thúc của ta đâu? Lúc này tam thúc cùng Phan Tử ngay tại trong phòng. Tiểu tam gia nói qua, ngươi nếu là gọi điện thoại đâu, sẽ nói cho ngươi biết, có một số việc không thể đụng vào. Ta có chính sự muốn tìm hắn, để hắn nghe. Tam gia thật không tại. Phan Tử, ngươi đừng nói nhảm. Ta phát hiện một tòa sở mộ, là sở mộ, ngươi nghe thấy sao? Nếu là hắn cảm thấy hứng thú lời nói, hai ngày nữa tới tìm ta. Nô Tả nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại lúc này nhìn thoáng qua bản tử cùng Diệp Bất Phàm còn có tiểu ca, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Thật không nghĩ tới Ngô tiểu cậu ngươi cái này nói láo há mồm liền ra a, ngươi thật là đi. Hắc, cái kia không đắc dụng một bộ này, mới có thể đem tam thúc cho lấy ra sao? Cũng là, tam thúc gia hỏa này kê tặc rất, nhất định phải dạng này mới được, bất quá tam thúc như thế kê tặc, hắn khẳng định biết ngươi nói chính là giả a. Không quan trọng, đi thôi. Nói xong, bọn hắn trực tiếp lên xe rời đi. Mà lúc này, trong phòng nhìn xem màn hình giám sát bên trong Nô Tả, Diệp Bất Phàm, tiểu ca, bản tử bọn hắn sau khi rời đi, Phan Tử nhìn về phía tam thúc. Tam gia, tiểu tam gia nói có sở mộ, ngươi tin không? Ngay tại lau sạch lấy đồ cổ vật tam thúc cười cười, ngươi tin không? Hắn rõ ràng chính là được ta, muốn cho ta tìm hắn. Ngươi tìm hắn sao? Kìm nén hắn. Phan Tử cẩn thận nghĩ nghĩ vạn nhất nếu là hắn thật biết cái gì đâu. Dù sao tiểu tam gia bọn hắn gần nhất vừa mới từ Tần Lĩnh trở về. Mà lại ta nghe nói, trở về thời điểm, còn đem thanh đồng thụ đều cho thuận trở về. Nghe được cái này, tam thúc con ngươi đột nhiên co lại, cực kỳ kinh ngạc thanh đồng thụ đều cho thuận trở về. Ân. Nghe nói là Diệp Bất Phàm mang về. Tiểu tử thúi này, ghê gớm a, còn kém không có để người ta mộ tổ cho chuyển về đến. Chương 175 nướng chúc cửu âm. Ha ha, gia hỏa này đích thật là có chút ý tứ. Ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy có người đem thanh đồng thụ chuyển về tới. Thanh đồng thụ còn tốt, đừng đem chúc cửu âm chuyển về đến là được rồi. Tam thúc buồn bã nói. Nhưng mà, Nô Tả, tiểu ca, bàn tử Diệp Bất Phàm trên đường trở về. Ngươi cái này tam thúc mỗi ngày không thấy bóng dáng, thật sự là kỳ quái. Mỗi ngày trốn tránh ngươi làm gì đâu? Bàn tử thật sâu cảm thán, rất là bất đắc dĩ. Cho nên nói là tam thúc thôi, sâu không lường được. Lộc cộc đúng lúc này, mập mạp bụng đột nhiên kêu lên một tiếng, hắn là đói bụng. Đói bụng, chúng ta nhanh đi về ăn cơm đi. Ngây thơ, trong nhà có cái gì ăn đó a? Nô Tả không khỏi liếc một cái bàn tử mì tôm ta đi, lại làm mì tôm a, chúng ta đều đi một chuyến Tần Lĩnh trở về, cái này mẹ nó hay là nghèo kiết hủ lậu rất a, mỗi lần đi qua đều muốn lấy muốn mò đại bà bối, kết quả mỗi một lần trở về đều không có mò được đại bà bối, thật đúng là khó khó a. Bàn tử thật sâu cảm thán. Tiểu Phàm Phàm, nhà ngươi có cái gì tốt ăn? Cống hiến một chút đi ra thôi. Bàn tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm sờ lên túi, từ miệng túi lấy ra một cái túi bách bảo đi ra, đầu thò vào túi bách bảo cẩn thận xem xét, tìm kiếm. Tìm một vòng. Ai, ta cái này thật đúng là có chút đồ vật có thể ăn.
Có cái gì a?
Bản tử, người qua đây nhìn xem. Diệp Bất Phàm nói, đem túi bách bảo đưa tới trước mặt mập mạp, bản tử cẩn thận xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình.
Ta đi, cái đồ chơi này ngươi cho mang về a.
Ngươi thật là quá kinh khủng, Diệp Bất Phàm a Diệp Bất Phàm, ta sợ ngươi. Bản tử nhìn thấy Diệp Bất Phàm mang về đồ vật, không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn thấy bản tử phản ứng lớn như vậy, Nô Tả cùng Tiểu Ca cũng là có chút điểm hiếu kỳ.
Là cái gì a?
Cho ta xem một chút.
Con rắn kia.
Hắn đem đầu đại xà kia cũng mang về.
Nô Tả, ngươi nói là trúc cửu âm.
Đối với
ngươi là chăm chú.
Nô Tả lập tức đều luống cuống, đều muốn từ trên xe ẩn nấp xuống đi, nhảy xe.
Mẹ nó, trúc cửu âm a, khủng bố như vậy ra hỏa, Diệp Bất Phàm xem ra là điên thật rồi.
Thiên điên này thật là quá điên cuồng.
Ngươi, cái kia, ngươi tuyệt đối không nên ở chỗ này đem ra hỏa này lấy ra a, thật là đáng sợ.
Bản tử nói đến đây nói thời điểm, cả người đều là phát run.
Hắn đều sợ Diệp Bất Phàm.
Ngươi sợ cái gì a sợ?
Không nóng nảy, trở về trước, trở về lại đem nó lấy ra.
Các ngươi là muốn ăn hấp hay là muốn ăn thịt kho tàu?
Muốn ta nhìn, ta cảm thấy thiêu nướng tương đối tốt ăn một chút.
Diệp Bất Phàm thật sâu nói thời điểm, nước bọt không ngừng ra bên ngoài trôi, hắn đều thèm.
Ta cảm thấy như thế nào cũng không quá tốt, cái này trúc cửu âm khẳng định nếm qua rất nhiều người, cái đồ chơi này tính toán, ta không ăn, ta từ bỏ, ta cảm thấy ta vẫn là ăn mì tôm tương đối phù hợp.
Vậy ngươi liền ăn mì tôm đi, bàn tử ngươi giúp ta nhóm lửa a cái gì?
Sao còn muốn nhóm lửa a?
Ngươi liền không thể dùng khí thiên nhiên a?
Thiêu nướng không đắc dụng lửa than sao?
Thật sự là phục ngươi.
Thật, ta giao một cái oan chủng huynh đệ.
Oan chủng a, ai?
Cũng xứng đáng để cho ta nhận biết ngươi cái này nhỏ oan chủng, không, là tổ tông.
Nếu không phải tiểu ca tại, ban tử đoán chừng đều muốn động thủ.
Nửa giờ sau, trong tiệm đồ cổ, dễ người thiêu nướng vị tràn ngập toàn bộ không gian.
Chương 176 hỉ dạ bách rất hoàng a.
Trúc Cửu Âm đã bị tiểu ca dùng hắc kim cổ đao chặt thành mấy đoạn, sau đó cắt thành một khối nhỏ, đặt ở trên vị nướng bị cực nóng lửa than nướng. Dải lên cây thì là cùng bột tiêu cay, tại lửa than nướng bên dưới, Trúc Cửu Âm rất nhanh liền tản mát ra phi thường hương vị.
Mùi thơm này rất hấp dẫn người ta.
Ân,
quá tuyệt, cái này Trúc Cửu Âm thịt đích thật là ăn thật ngon, không hổ là tại cổ mộ này bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy lao ra hỏa, mùi vị kia tiêu chuẩn.
Diệp Bất Phàm một bên nhìn xem Trúc Cửu Âm, một bên bắt chéo hai chân, cực kỳ đắc ý nói:
"Đến, tiểu ca ăn một chuỗi."
Nếm một ngụm, cái này ăn rất ngon đấy.
Diệp Bất Phàm nói, cũng cầm lấy một cái sâu nướng đưa tới tiểu ca bên miệng.
Tiểu ca hé miệng, gặm một cái sâu nướng, đắc ý ăn, hết sức hài lòng.
Tiểu ca cắn một cái, Nô Tả, bản tử bọn hắn đồng thời nhìn về phía tiểu ca, rất là hiếu kỳ tiểu ca sau đó sẽ có như thế nào phản ứng.
Chỉ gặp tiểu ca một ngụm nuốt sống sâu nướng, băng băng lạnh lùng nói câu ăn ngon.
Ngươi miệng có dầu, lau cho ngươi xoa.
Diệp Bất Phàm nói, khăn tay đưa lên, cho tiểu ca lau khỏe miệng mỡ đông.
Chậc chậc chậc.
Các ngươi cái này tú, tiếp tục tú.
Ngây thơ, nếu không ngươi cũng đút ta một ngụm đi, ta thật là bị bọn hắn tú đến.
Không biết còn tưởng rằng chúng ta hai cái thật là chó độc thân đâu.
Nô Tả sâu kín ngắm bản tử một chút, đúng vậy chính là chó độc thân sao?
Bản tử, vậy chúng ta tập hợp lại cùng nhau tính toán.
Đi đi đi.
Ra mà không đứng đắn.
Ngây thơ.
Ô ô ô, ngươi không yêu ta.
Bản tử ôm Nô Tả chính là nũng nịu, Nô Tả cũng không chịu nổi bản tử nũng nịu, sờ sờ đầu hắn dưa.
Đi.
Đều bao lớn người.
Đến, ta cho ngươi ăn một ngụm.
Nô Tả nói, một cây sâu nướng đưa tới mập mạp bên miệng.
Bản tử xem xét cái này sâu nướng, toàn thân một cái giật mình, vội vàng bắn ra ngoài mấy cây số bên ngoài.
Ta đụng.
Ngây thơ, cái này ta có thể chịu không nổi
a.
Đừng, hay là đừng cầm cái đồ chơi này đến đây, ta tình nguyện chết đói cũng không ăn.
Ta vẫn là ăn mì tôm đi.
Cuối cùng bản tử ngoan ngoãn ôm lấy hắn thùng kia mì tôm vui vẻ bắt đầu ăn.
Nô Tả cũng cùng bản tử một dạng, chỉ có thể bưng lấy mì tôm khô cằn cằn đứng lên.
Một bên gặm mì tôm, một bên nhìn về phía bên cạnh đắc ý nhìn thấy sâu nướng Diệp Bất Phàm cùng tiểu ca.
Diệp Bất Phàm cùng tiểu ca một ngụm sâu nướng, một ngụm địa, ăn đến gọi là một cái đắc ý, thư thư phục phục, rất sung sướng.
Ân, hương,
thật là thơm.
Mà cựu đầu xà bách đâu nhìn xem hình ảnh này cũng là cực kỳ sợ hai đó a, dù sao Trúc Cửu Âm là rất như phê ra hỏa a, mẹ nó, như phê như vậy ra hỏa thế mà cũng có thể bị Diệp Bất Phàm ăn.
Chủ nhân thật là không kén ăn, cái gì đều ăn a.
Chủ nhân thật là khủng khiếp, ô ô ô, có một ngày chủ nhân đói bụng, có thể hay không đem ta cũng ăn a.
Nghĩ tới đây, cựu đầu xà bách thật sâu sợ hãi, đã không biết như thế nào cho phải.
Cựu đầu xà bách hiện tại sợ sệt đắc chí sắt phát run, không dám động a.
Chủ nhân, ô ô ô, ngươi sẽ không ăn ta đi.
Ta không có thịt đó a, ngươi có thể tuyệt đối không nên ăn ta à?
Cựu đầu xà bách trong lúc bất chợt rất sợ hãi thăm dò tính hỏi Diệp Bất Phàm.
Diệp Bất Phàm miệng đầy bóng loáng, vui sướng hài lòng nói ta không ăn ngươi, ngươi chính là một cái cây, làm sao ăn à?
Ngươi để cho ta gặm rễ cây a.
Hô hô, vậy là tốt rồi.
Nghe được cái này, cựu đầu xà bách hơi chậm một hơi.
Nhưng là thôi.
Chỉ bất quá Diệp Bất Phàm lời nói xoay chuyển, còn nói lên cái gì đến.
Mặc dù ngươi ăn không được, nhưng là có thể lấy ngươi làm tuổi lửa đinh,
hắc hắc cựu đầu xà bách, chương 177-03 cư bị tặc.
Cựu đầu xà bách ô ô ô, chủ nhân ngươi bình thường một chút.
Bản tử buồn bã nói chủ nhân ngươi à, mỗi ngày liền cùng cái tên điên một dạng, ngươi muốn cho hắn bình thường, khả năng này sao?
Nô Tả muốn thật bình thường, vậy thì không phải là Diệp Bất Phàm.
Diệp Bất Phàm các ngươi lễ phép sao?
Hắc hắc, bọn hắn ngồi ăn xong một hồi sâu nướng đằng sau, Vương Minh đột nhiên điện thoại tới.
Tiểu Tam gia, chúng ta Vô Tam ở bị tặc ba.
Cái này một chiếc điện thoại tới, cáo chi Ngô Tả Vô Tam cu gì bị tặc, đây cũng là Ngô Tả căn bản không nghĩ tới.
Cái này thật sự là có chút đột nhiên.
Bọn hắn vừa trở về không lâu, nhanh như vậy liền bị tặc. Chuyện gì xảy ra a?
Ta cũng không biết, chính là Vô Tam Cu Di loạn thất bát tao, bị người lật cả đáy lên trời. Ta cũng không biết ngài có đồ vật gì ném đi, ngài nếu không trở lại nhìn xem.
Tốt, ngươi đừng có gấp, ta muộn một chút đi qua.
Sau khi cúp điện thoại, Ban Tử nhìn về phía Ngô Tả thế nào.
Ngây thơ, xảy ra tình huống gì?
Vương Minh bên kia nói trong nhà bị tặc, hiện tại phải trở về nhìn xem có hay không ném đồ vật.
Ngô Tả nói liền muốn đứng dậy trở về.
Ai, ngươi còn không có ăn một chút gì đâu, nhanh lên ăn một chút gì lại trở về.
Đừng có gấp, sốt ruột cũng vô dụng, dù sao đều đã bị tặc, ngươi bây giờ vội vàng chạy trở về cũng là chuyện vô bổ, nên rất đồ vật đều đã ném đi.
Diệp Bất Phàm nhìn xem Ngô Tả nói lẩm bẩm.
Ngô Tả, ngươi cái tên này thật là, nếu không phải tiểu ca tại, ta thật muốn cho ngươi hai quyền.
Ban Tử cũng đi theo cười ha hả không biết, còn tưởng rằng tiếng ngây thơ ra sản tặc chính là ngươi.
Thứ, nhìn ngươi gấp, cái kia nhanh đi về thôi.
Nhất định phải sốt ruột, bởi vì ra quyển sổ kia trong nhà đâu, nếu là không gặp, liền không xong ta đụng.
Ngô tiểu cậu, ngươi cái này, vật trọng yếu như vậy ngươi thế mà không tùy thân mang ở trên người, thế mà đặt ở trong nhà, ngươi là chăm chú à?
Diệp Bất Phàm chấn kinh.
Mẹ nó, nếu là như vậy, vậy khẳng định đến nhanh đi về a.
Đi đi đi, nhanh, trở về, nếu là đồ chơi kia ném đi, vậy nhưng thật là đại phiền toái.
Bọn hắn một đường lái xe vội vã tiến đến Vô Tam, ở khi bọn hắn đến Vô Tam ở hiện trường tất cả, sững sờ nhìn trước mắt một màn này, đều có chút sợ ngây người. Trước mặt lộn xộn đến một nhóm, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, liền cùng đống rác một dạng.
Cái này đích xác là bị người lật ra một cái út sấp.
Nô Tà đi vào bùng trong, bắt đầu tìm kiếm ra ra hắn lưu lại quyển nhật ký.
Tìm một vòng, đều không có tìm tới.
Không xong, không thấy, thật không thấy.
Ra ra quyển nhật ký ném đi.
Còn có máy vi tính của ta.
Ta đi.
Cho nên đây đều là ai làm đó a?
Ban Tử hít sâu một hơi.
Thật không thấy.
Liên tại bọn hắn mấy cái đều phi thường hoảng sợ thời điểm, Diệp Bất Phàm đột nhiên từ túi bách bảo bên trong lấy ra một bản bút ký đi ra.
Không có ném đâu, ra ra ngươi quyển nhật ký ở ta nơi này.
Diệp Bất Phàm cầm cổ xưa quyển nhật ký tại Ngô Tà trước mặt bọn hắn lung lay.
Nô Tà tiến lên, cầm qua quyển nhật ký cẩn thận xem xét.
Làm sao tại ngươi cái này?
Ta không phải lo lắng đồ vật của ngươi sẽ ném sao, cho nên liền sớm giúp ngươi cất ký tại ta túi bách bảo bên trong, dạng này chẳng phải an toàn. Ta đi, Tiểu Phàm Phàm, còn phải là của ngươi túi bách bảo a, nếu là không có ngươi cái này túi bách bảo, xem ra ngây thơ ra này ra lạc tộc thật muốn ném đi.
Hô hô, may mắn, may mắn.
Chỉ bất quá, đến tột cùng là ai tới lật?
Bọn hắn muốn tìm cái gì đồ vật, là ai cũng không biết, dù sao biết bọn họ chạy tới nhất định là vì ra ra ngươi quyển nhật ký tới.
Chương 172 đi tới Vân Đính Thiên Cung.
Diệp Bất Phàm cùng Nô Tà, Ban Tử bọn hắn vừa tiến về Vô Tam ở, trước sau không gian nửa giờ, liền có người xông vào Diệp Bất Phàm tiệm đồ cổ.
Bành bành bành.
Cầm trong tay thiết truy một trận luân nện, đem Diệp Bất Phàm tiệm đồ cổ cửa đập bể, phá cửa mà vào.
Các loại đồ cổ toàn bộ cầm.
Toàn bộ đều lấy đi.
Một kiện không lưu.
Vậy mà lúc này giờ phút này thân ở Vô Tam ở Diệp Bất Phàm đột nhiên nhận được điện thoại.
Cú điện thoại là này cựu đầu xà bách đánh tới.
Cho ăn, chủ nhân, trong nhà bị người trộm.
Diệp Bất Phàm, thế nào?
Cựu đầu xà bách nói trong nhà bị trộm.
Tình huống như thế nào?
Không biết, trở về nhìn xem là tình huống như thế nào.
Khi Diệp Bất Phàm khi về đến nhà, ngộp bức.
Hắn tiệm đồ cổ bị người đập cho nát bét, mà hắn trưng bày tại trong ngăn tủ những cái kia đồ cổ toàn bộ đều bị trộm rỗng, một cái cũng không có.
Ta đi.
Đây là tình huống như thế nào a?
Ai làm?
Cựu đầu xà bách là Ngô Tam tỉnh.
Cái gì?
Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Nô Tả chính mình cũng ngộng, một mặt không thể tin được.
Tìm kiếm một vòng, tiểu ca trên bàn tìm được một tờ giấy, trên tờ giấy viết nội dung: tiểu tử thúi, đồ vật của ngươi toàn bộ bị ta cầm đi, hừ hừ không thể nào là tam thúc tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này.
Nô Tả vô cùng kiên định đạo.
Hắn nói, lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi qua cho tam thúc.
Thế nhưng là tại sao gọi không được?
Tam thúc giống như là biến mất bình thường.
Ta đi, cái này cái quỷ gì a?
Mẹ nó,
đem ta cửa hàng đều đập, còn đem tất cả mọi thứ cho đánh cắp, liền ngay cả quỷ tỷ cũng cầm đi.
Quỷ tỷ Diệp Bất Phàm đôi mắt sáng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Hiện tại không xác định đánh cắp ta đồ vật người là ai, nhưng là có thể biết đến là đối phương đánh cắp quỷ tỷ, có thể là muốn đi Vân Đính Thiên Cung.
A, Trường Bạch Sơn.
Đi, chúng ta lập tức tiến về Trường Bạch Sơn 3.
Như vậy, Diệp Bất Phàm, Nô Tả, Bàn Tử, Tiểu Ca lần nữa đạp vào hành trình, tiến về Trường Bạch Sơn hành trình. Vốn cho rằng từ Tần Lĩnh sau khi đi ra liền có thể hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ là làm sao đều không có nghĩ tới là chính là lần này trở về, bọn hắn thế mà còn muốn tiếp tục đạp vào hành trình, còn muốn tiếp tục tiến về Trường Bạch Sơn.
Bất quá cũng tốt, nhân sinh nên cả một đời đều ở trên đường, mãi mãi cũng không có khả năng chỉ là dừng lại tại một chỗ, như thế người chính là chết. Nhất định phải ở trên đường, vô luận là linh hồn hay là thân thể.
Bàn Tử lái xe, Nô Tà ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Ca cùng Diệp Bất Phàm ngồi ở chỗ ngồi phía sau.
Đại Kim chén rong rổi tại trên đường lớn, con đường phía trước từ từ, tương lai sẽ phát sinh cái gì, đợi đến bọn hắn rơi xuống đất đến Trường Bạch Sơn dưới chân thời điểm, thời gian đúng lúc là ngày 17 tháng 8.
Trên đường có thật nhiều du khách.
Ta đi, đây là tình huống như thế nào a?
Nơi này làm sao có nhiều như vậy du khách?
Nhìn xem nhìn một cái này bắt ngát du khách, Diệp Bất Phàm nghĩ tới.
Hôm nay a, nhưng thật ra là cây lúa tiết.
Cây lúa tiết Bàn Tử cùng Nô Tà một mặt không hiểu.
Tiểu Ca càng là có chút ngộng.
Các ngươi không cần hiểu a ba.
Ta giống như vừa rồi có mấy người tựa như là tứ giác sát a.
Đông nhiên ven đường có người chỉ vào Diệp Bất Phàm xe cộ của bọn họ la lớn.
Phốc thử, thật hay giả a?
Thật ba.
Đoán chừng là cổ.
Cái kia cổ đến cũng quá giống bá.
Âm âm muốn, đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiên địa trong nháy mắt biến thành một vùng tăm tối. Giờ này khắc này, tựa như là tận thế bình thường, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Trường Bạch Sơn thời điểm, có thể nhìn thấy có một đạo thiên quang đánh rơi xuống, tỏa ra cả tòa Trường Bạch Sơn. Lúc này, có một bộ quan tài từ trên trời giáng xuống. Sở Thiên, ngươi là thời điểm tỉnh lại đại kết cục, thật có lỗi, thành tích lại không để ý tới giải, cho nên lần này lại vội vàng đại kết cục, hết sức xin lỗi. Tiên kỳ còn viết rất có đại nhập cảm, phía sau thời gian dần trôi qua một chút đại nhập cảm cũng không có, cho nên hết sức xin lỗi.